Các bạn đang lắng nghe truyện ngắn Minh Thê, tác giả Thiên Lý Thành Ca, cover Martin gạch dưới NHH, edit Suffer, người đọc Thu Hương. Tác phẩm được phát trên website haiviblog.com. Chương 1.
Tông Giao chỉ có thể đứng lại nơi đó, nhìn Huyết Tu thành thôn. Còn nhớ ngày ấy, cô không thể nào cầm cự thêm được mà nặng nề tiếp đi. Tỉnh lại, cơ thể bỗng nhẹ tênh không còn đau yếu. Cô phát hiện mình đang lơ lửng giữa căn phòng, mà thân xác cô vẫn nằm trên giường, dần dần lạnh lẽo, dần dần tê buốt. Hôm ấy, Phát Tu sang thú trở về. Khi đẩy cửa, chàng còn cười bảo: Tân Giao, nghe mọi người nói thịt thỏ có công dụng bổ khí, chàng xem ta mang cái gì. Chàng im lặng ngay lúc đó, đôi mắt đen sâu thâm thẳm chăm chú nhìn cô gái trên giường. Cánh tay mạnh khảnh của cô buông thõng, không bao giờ cử động được nữa. Tân Giao mở to mắt nhìn chàng, cởi bỏ từng thứ một đeo trên người, bất thần bước đến quỳ gối cạnh giường, cầm lấy bàn tay đang rũ xuống của cô, áp lên gương mặt sờm soàng rô ri của mình. Cũng vì chăm sóc cô lâu rồi mà chàng không buồn để ý đến bản thân. Tân Giao vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ. Chàng là con trai thứ ba của thừa tướng nổi danh khắp kinh thành, khôi ngô, tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Tân Giao, sao nàng lạnh vậy? Chàng mỉm cười nhìn cô, giọng nói dịu êm, pha lỏng chút ngạt ngào. Nàng xem, lâu lắm rồi ta chưa cạo râu, nàng giúp ta có được không? Tần Giao bay lơ lửng bên chàng, nhận thấy sâu trong đôi mắt kia không còn một tia sáng. Chàng ngẩn người rất lâu mới khẽ cử động, cúi đầu ôm lấy thi thể cô, vùi đầu vào lòng cô. Tần Giao, ta đang nói chuyện với nàng đây. Tần Giao lặng im bay qua, ôm lấy chàng từ phía sau. Cho dù đôi tay có xuyên thấu cơ thể chàng, cô vẫn một mực làm ra tư thế ôm như cũ. Ngày ấy, họ thành thân dưới bầu trời đầy tuyết. Từng bông tuyết trắng bay bay như mưa gió hoa lê tươi đẹp. Người trong thôn nhỏ đều tập trung về đây tham dự hôn lễ của Phát Tu và Tần Giao. Hôn lễ có đủ cả pháo hồng, quần áo mới, tiệc rượu. Tần Giao mặc một bộ áo cưới bằng gấm đỏ rực, trang điểm xinh đẹp động lòng người. Chàng ôm thi thể cô vái lại trời đất, cùng nhau thề nguyện rằng cả đời cũng không lìa xa. Sau ngày thành thân, cuối cùng Tần Giao cũng được chôn cất. Ngày ấy, tay trắng cùng với bông tuyết bay khắp trời. Phát Tu vẫn mặc trên người thủy bào đỏ thẫm, ngồi trước mộ cô một ngày một đêm. Cô đến cầm lấy tay chàng, bàn tay chàng vừa rộng lại vừa ấm. Còn nhớ trước đây, khi làm nha hoàn ở phủ thừa tướng, chàng thường nắm tay cô viết chữ, vẽ tranh. Về sau, mọi chuyện bị phu nhân thừa tướng phát hiện, trải qua bao lần cãi vã, cuối cùng chàng quyết định đưa cô bỏ đi. Cũng từ đó, bàn tay mang lại cảm giác ấm áp và yên bình này mãi nắm lấy tay cô. Những ngón tay vô hình của Tân Giao xuyên qua thắt lưng chàng. Cô kinh ngạc nhìn đôi tay mình, chợt nở một nụ cười chua xót. Trên nghĩa địa xương trắng vờn quanh, một cô gái mặc trang phục đen tuyền, tay cầm lồng đèn hoa mẫu đơn đỏ rực, bước ra từ màn khói hư ảo. Tân Dao thấy cả người cô gái kia tràn ngập quỷ khí, bất giác nép vào cơ thể vững chãi của Hắc Tu. Nhưng mà người đàn ông bên cạnh vẫn mãi cúi đầu, chăm chú nhìn một tí trước mắt. Nguyên thể càng sẽ nhìn nó đến lúc sông cạn đá mòn. Cô gái đứng cách Hắc Tu một khoảng không xa, cũng không gần, mở lời với Tân Dao: "Dương thọ của ngươi đã tận, mau đem ta xuống âm tào địa phủ chờ phán xét." Tân Dao không ngừng trốn tránh, sợ hãi lắc đầu: "Không muốn, tôi muốn ở bên cạnh chàng." Cô gái kia cất giọng lạnh lùng: "Nguyện vọng của ngươi là lưu hồn phách lại trốn dương gian, nhưng mối oán hận trong lòng lại quá sâu đậm. Không những hồn phách của ngươi bị hao tổn, mà ngay cả hắn cũng sẽ bị liên lụy." Nói xong, cô gái đảo mắt nhìn Hắc Tu. Chàng vẫn im lặng bất động như tảng đá. Tuyết trắng phủ thành một lớp dày trên đôi vai chàng. Màu đỏ tươi của hỷ tàu nổi bật như ánh tà dương rọi xuống cánh đồng băng giá hoang vu. Chỉ còn qua bên bờ vong xuyên, uống một tát canh mặn bà, cuộc đời này coi như chấm dứt. Nếu duyên phận của ngươi và hắn vẫn còn, tiếp sau hai người sẽ lại bên nhau. Tần Dao không quan tâm cái gì gọi là kiếp sau. Tần Dao đứng cách xa cô gái, đôi mắt mông lung mở to. Tần Dao chỉ biết kiếp này sẽ ở cạnh chàng. Tần Dao không muốn uống canh mạnh bà gì đó để quên chàng. Nhìn thấy giọng hồn đang trong tay cô gái rung lên như muốn câu hồn phách của mình, Tần Dao đau đớn quỳ xuống: "Trước đây tôi chỉ là một đứa ăn mày đầu đường xó chợ, chính Tam thiếu gia đã thu nhận tôi, còn dạy tôi biết chữ. Chàng mang đến cho tôi cảm giác ấm áp mà trước kia chưa từng có. Tần Dao chỉ nguyện được ở bên chàng, dẫu cho không thể luân hồi. Nhưng được nhìn thấy chàng mỗi ngày, tôi cũng rất hạnh phúc. Mai kia nếu chàng sống tốt hơn, Tần Dao cũng có thể an tâm mà ra đi." Quần áo trên người cô trắng phát, mái tóc đen như mực, nổi bật như cánh đồng tuyết hoang vu. Cô gái kia không nói nhiều lời, chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi mất hút trong màn sương khói mông lung. Tần Dao chậm rãi đi đến cạnh Hắc Tu, vuốt ve thịt đào bị tuyết lấp bước của chàng, thì thầm: "Phu quân." Cô mỉm cười, tiếp tục gọi một tiếng: "Phu quân." Sau đó đi đến trước mặt chàng. Cho dù lúc này chàng chỉ thấy một bia trước mắt, cô vẫn vờ như chàng đang nhìn thấy mình và cười bảo: "Phu quân, trời lạnh lắm, mau về nhà đi." "Thiếp vẫn luôn ở bên cạnh chàng mà." Hắc Tu ở lại thôn trang đó một năm. Một ngày nọ, người trong thôn gặp chàng săn thú trở về, liền chủ động chào hỏi: "Nay chẳng phải là A Tu sao? Hôm nay về sớm vậy?" Hắc Tu mỉm cười đáp: "Vâng, thế tử của tôi đang đợi tôi ở nhà." Nói rồi, chàng tiếp tục đi thẳng về ngôi nhà nhỏ thân cổ ở cuối thôn, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Người trong thôn thấy vậy, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Chàng trai tuấn tú như thế, nhưng bị điên, đáng tiếc. Về đến nhà, chàng lại nói: "Tần Dao, ta về rồi đây, như đau lòng." Sau đó nhóm lửa, nấu cơm. Trên bàn ăn bao giờ cũng bày hai bộ bát đũa, Chàng ăn một mình trong căn phòng trống trải, thỉnh thoảng lại gắp thịt cho vào bát đối diện, rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Chàng không hề biết Tông Dao đã ngồi đối diện mình. Trong trí nhớ của cô, bao giờ chàng cũng nghiêm túc, đôi mắt đen láy như gỗ mun, bọng sắc lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa nở ngày xuân. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm thứ hai. Biên giới nước Nung xảy ra chinh chiến, Khắc Tô quyết định tham quân. Đây là lần đầu tiên Tâm Giao thấy trên mặt quân trang. Vốn Khắc Tô luyện võ từ nhỏ, gương mặt lại tuấn tú, mặc quân trang vào trông vô cùng đẹp mắt. Đến độ Tâm Giao phải chạy quanh chàng mấy vòng ngắm cho thỏa thích. Chàng không mang theo bất cứ vật gì ngoài chiếc túi thơm do Tân Giao tự theo. Sau đó đi đến nghỉ địa một chuyến, đứng trước mặt cô, chàng nói: "Ta bỗng nhớ trước đây nàng từng bảo nàng rất ghét chiến tranh, mà ta cũng đồng ý với nàng sẽ không tòng quân." Chàng buông những ngón tay thon dài vuốt ve tấm bi lạnh lẽo, đầu ngón tay trượt theo từng chữ khác trên đó. Chàng khẽ cười: "Nhưng nàng xem, nàng đã hứa sẽ không bỏ lại ta một mình. Chúng ta đều thất hứa, coi như hòa nhau có được không?" Tân Giao lơ lửng trên ngôi mộ, thấy chàng chậm rãi ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống sát vào chàng. Cô muốn nghe rõ những điều chàng nói. Khắc Tô cúi đầu thì thào: "Tân Giao, lúc giết người hẳn là nỗi nhớ nàng sẽ vơi đi một ít. Ngộ nhỡ mai kia ta không trở về, có lẽ khi đó hai ta đoàn tụ dưới suối vàng rồi cũng nên. Ta rất vui." Tân Giao nói không nên lời, bàn tay nhỏ nhắn khẽ viết, khẽ vuốt ve khuôn mặt chàng. Chiến trường biên giới khắc nghiệt và nồng đậm mùi máu tanh, con người kỳ qua năm tháng càng trở nên xuất chúng, dáng vẻ chém giết đầy hoang dã như tu la đến từ địa ngục, bầu trời xám xịt hôn cùng thê lương. Tân Giao không thể đếm hết bao nhiêu người đã ngã xuống từ tay chàng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy phu quân mình như thế. Một phu quân lạnh lùng, rút kiếm chỉ trong chớp mắt. Một đường máu bắn ra, đầu quân địch đã lìa khỏi cổ. Máu tươi nhuộm đầy những biển hoa biển ngạn, bên bờ phong xuyên. Trong lòng cô có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp đi theo chàng. Mỗi lần trở về từ chiến trường, Khắc Tô đều thất vọng trong giây lát. Chuyện kiếm trong tay, bởi vì tắm quá nhiều máu, mà ảnh ra những tia sáng lạc băng, sắc bén. Khắc Tô có xuất thân hiển hách, chàng vốn là con trai của thừa tướng, lại thêm võ công cao cường, cấp bậc của đám binh lính kia hiển nhiên không thể sánh cùng chàng. Tân Giao không hiểu những điều này, chỉ âm thầm đi theo chàng đánh mấy trọng liền. Cũng không biết Khắc Tô làm thế nào mà chỉ mới vài ngày, thánh chỉ của hoàng thượng đã ban xuống phong chàng làm phó tướng quân. Mai sao binh lính xin gọi chàng như vậy? Tân Giao ngây ngồi, niềm vui sướng nhân lên tận đáy lòng. Khi Khắc Tô mặc áo giáp bước ra khỏi doanh trại, tất cả mọi người đều hành lễ. Tân Giao đứng một bên lắc lư tán thưởng: "Phu quân, chàng thật lợi hại." Tiếc là Khắc Tô không nghe được những lời này, chàng xoay người trở vào trong doanh trại. Buổi tối, chàng ngồi bên ánh đèn chậm rãi lao kiếm, ánh mắt chuyên chú nhìn thân kiếm sáng bóng, yên lặng một hồi. Tân Giao chống cằm ngồi ở phía đối diện, ngắm nhìn đường nét dịu dàng trên khuôn mặt chàng, không còn vẻ lạnh lùng như khi chém giết nữa. Cô ghé sát vào chàng. Phu quân, chàng lợi hại như vậy, nhất định sẽ nổi tiếng như trước đây. Đợi khi trở về kinh, lại có rất nhiều cô nương thích chàng cho mà xem. Trong doanh trại yên ắng, Tông Dao chớp chớp mắt, bất chợt tiến lên để trường kiếm xuyên qua giữa ngực mình. Cô cẩn thận đưa môi mình áp vào đôi môi mỏng hơi nhét lên của chàng, dừng lại một lúc lâu mới rút về. Cô thở dài, tiếc thật một chút cảm giác cũng không có. Nói xong, cô lại hôn, hôn cho đến khi gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Cô che hai má, mỉm cười nhìn chàng. Chúng ta chưa bao giờ hôn nhau cả, bây giờ đã hôn rồi. Phu quân, thiếp rất vui. Không có tiếng đáp lại, nụ cười bên môi Tân Dao dần tắt hẳn. Qua một lúc, cô xoắn xoắn ngón tay, cúi đầu thì thào trong bất lực. Phu quân, chàng trả lời thiếp đi. Gương mặt của người đàn ông vẫn không chút thay đổi. Lao kiếm xong, chàng mặc luôn quần áo mà ngủ. Nhưng Tân Dao không phát hiện rằng, chàng rút một chiếc túi thơm nhỏ ra khỏi gối, nhẹ nhàng nắm lấy trong lòng bàn tay. Bọn ngoại quốc liên tục công kích, ra tay độc ác mà tàn nhẫn vô cùng. Hát Tu vì bảo vệ tướng quân mà trúng một đao, vết thương rất sâu, máu chảy xuống ướt đẫm. Ban đêm, chàng được khiêng về doanh trại chữa thương. Cơ thể vì mất quá nhiều máu nên hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ màng, chàng vẫn luôn miệng gọi tên cô, Tân Dao. Tân Dao ấm gối nước đỏ, nước mắt như đê vỡ không ngừng rơi. Thân thể hết tu đau đớn bao nhiêu, lòng ngực cô như bị răng xé bấy nhiêu. Tân Dao, vâng. Tân Dao, tiếp đây. Tân Dao, Tân Dao nước nước bọt, dùng tay áo lao đi nước mắt. Cô có linh cảm hồn phách chàng đang suy yếu dần. Nếu cứ như vậy, thì y là chàng sắp xuống dưới cùng cô. Nhưng mà cô lại không hề muốn thế. Tiếp ở đây, phu quân, Tân Dao vẫn luôn ở bên chàng. Trước kia, cô thích gọi chàng là Tam Thiếu Gia. Tam Thiếu Gia, Tam Thiếu Gia, nghe rất êm tai. Kể từ khi Hát Tu rời khỏi phủ thừa tướng, chàng liền nói với cô, từ nay về sau, không được gọi ta là Tam Thiếu Gia nữa. Nhưng mà Tam Thiếu Gia chỉ là dòng chúng tầm thường, đi đâu ra Tam Thiếu Gia? Chàng nhớ mày, bên cái mũi của cô, khóe miệng ánh lên nụ cười tràn ngập yêu thương. Nương tử à, gọi cái gì dễ nghe hơn đi. Còn nương tử nữa chứ, chưa thèm thói đâu ra nương tử. Tam Thiếu Gia quả thật ngày càng không đứng đắn. Sau đó, cô gọi chàng một tiếng Phép Ca Ca. Đôi mắt chàng bỗng sáng rực lên, hoàn toàn không giống như một người đàn ông trưởng thành. Chàng ấm cô vào lòng, đừng tự ngoan, chúng ta về nhà nấu món gì ngon ngon ăn nào. Ngày ấy, bọn họ tìm đến một thôn trang nhỏ trong núi, sống qua ngày. Nhưng không bao lâu, Tân Dao mắc bệnh lao. Chàng đã cố gắng hết sức, nhưng chẳng thể kéo dài sinh mệnh cho cô. Tân Dao luôn nghĩ, những ngày tháng hạnh phúc của bọn họ, rốt cuộc ở nơi đâu? Phải chăng đã sớm tan biến như sương khói? Lúc này, ánh nến trong trại bỗng lay lắc, tấm màn cửa bị vén lên. Một cô gái mặc quần áo đỏ tươi bước vào, chăn cài tóc tỏa ra hơi ánh sáng lấp lánh. Tân Dao vừa nhìn đã biết người này hẳn có thân phận vô cùng cao quý. để theo sau cô gái còn có vài vị thầy thuốc. Thái độ của họ rất cung kính. Cô gái bước đến cạnh giường, đôi mắt đảo qua đôi cánh môi mỏng cùng chiếc mũi đẹp đẽ của Hoác Tô, chợt mỉm cười nói: quả là một người đàn ông tuấn tú, cứ như vậy mà chết thì thật đáng tiếc.